Chương 25 Dũng hợp tôn giả tượng thần Sơn Nguy Nga xuyên thấu vào tận tầng mây, dưới chân núi nằm mọt mấy trăm cường giả các tộc. La Phong nhìn qua, có thể phân biệt ra ước 1/3 số đó là vũ trụ tôn giả, những người khác là cường giả cấp bất hủ, gần 200 vũ trụ tôn giả nằm mọt. La Phong thầm than, năng lực luyện chí chí bảo quả có lực hấp dẫn. Ủa ngươi sao không đi đi, Bắc Ni Toa lơ lửng bên cạnh La Phong, nghi hoặc nhìn La Phong. Ta chỉ nói là ta muốn học. La Phong mỉm cười cúi đầu nhìn Bắc Ni Toa, đương nhiên muốn học những tài nghệ của tượng thần chi chủ trong truyền thuyết, nhưng ta cũng không nắm chắc, do đó cũng chỉ tò mò tự tự xem thôi. Họ cũng tới thử vận may đó, trên 500 người đó phỏng chừng có thể có được 2-3 người sẽ được thu làm đệ tử đã là không tệ rồi. Bắc Ni Toa chỉ vào đám cường giả ngoại tộc nằm mọt xa xa, có người là sinh mạng năng lượng, có người là sinh mạng loại huyết nhục, cũng có sinh mạng loại đá, tóm lại cả đám đều nằm mọt bò ra, lặng lẽ chờ đợi. Họ nằm mọt xuống như vậy bao lâu? La Phong hỏi. Đợi thôi, đến khi tượng thần chi chủ hiện thân. Bắc Ni Toa không thèm để ý nói, nằm mọt ngàn năm vạn năm cũng là rất bình thường, nhưng dài nhất không vượt qua 100 kỷ nguyên, đến cả nghị lực để nằm quỵ một thời gian cũng không có, thì nào có tư cách đi học tay nghệ luyện chi chí bảo. La Phong khẽ gật đầu, ta không đi với ngươi nữa. Ta đi tìm bằng hữu ta đây. Bắc Ni Toa bay quanh La Phong múa một vòng, sau đó bay thẳng về phía một dãy kiến trúc màu lam thẫm xa xa, rồi bay vào trong kiến trúc thăm bằng hữu. La Phong cũng nhìn lên tượng thần sơn sừng sững, đồng thời bước một bước tới đó. Nhiều ngoại tộc thật. La Phong đưa mắt nhìn những kiến trúc xa xa với phong cách khác nhau. Vô số kiến trúc cổ xưa san sát do đủ loại cường giả ngoại tộc tới đây bái phỏng tượng thần chi chủ cư trú. Lúc này tuyệt đại đa số đều không có người, nhưng vẫn có không ít kiến trúc có một vài cường giả ngoại tộc cư trú. Hẳn là cường giả ngoại tộc tới đây cầu báo Phật. La Phong thầm nghĩ, khối kim loại đen thứ tư ở trên tượng thần sơn, tượng thần chi chủ cũng ở trên núi, với uy năng của hắn ta làm sao có thể tìm được khối kim loại đen thứ tư cho dù trộm được, nhưng tượng thần chi chủ nắm giữ thời không vẫn có thể dễ dàng bắt được ta. La Phong nhìn ra tượng thần sơn, sao ta có thể tìm được nó đây? Suy nghĩ một lát, La Phong đã chạy tới chân núi, dừng lại, bằng hữu kia, dừng lại, bằng hữu kia, dừng lại. Những thanh âm trong trẻo, pha lẫn những giọng khác trầm thấp cùng vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, ở đó dày đặc có trên 500 cường giả vũ trụ tôn giả, cấp bất hủ nằm mọp, có hơn 10 người đang nhìn hắn. Trong đó có một cường giả ngoại tộc có 4 vó, thân hình như nhân loại, cao tới trên 300 thước, nhìn về phía La Phong, bà con người kim sắc, cùng nhìn La Phong. Thanh âm trong trẻo, bằng hữu kia, tượng thần sơn là nơi mà tượng thần chi chủ và đệ tử hắn sinh sống, ngoại trừ tượng thần chi chủ và đệ tử, những cường giả khác khi chưa được tượng thần chi chủ đồng ý, đều không thể vào tượng thần sơn, nếu không xem như bất kính với tượng thần chi chủ. À, La Phong cười nói, cảm ơn, ta chỉ đang suy nghĩ tới nhập thần thôi, ngươi cũng muốn bái tượng thần chi chủ làm sư phụ à? Tên ngoại tộc nhìn xuống La Phong nói, hắn tuy nằm mọt. Nhưng vẫn cao hơn La Phong nhiều, ta chỉ tò mò nếu có hy vọng, ta đương nhiên sẽ cố gắng, La Phong đáp. Đồng thời La Phong âm thầm nhìn người trước mắt vẻ tò mò. Ngoại tộc này rốt cuộc là sinh mạng gì? Dựa theo hắn những ký ức trong đầu, hắn không thấy tộc nào phù hợp người trước mặt mình. Đúng, có chút hy vọng cũng không thể bỏ qua, tôn giả mắt vàng cười nói. Ta có thể luyện chế ra trọng báo bình thường. Trước khi tới, ta vẫn luôn tin tưởng 10 phần, nhưng tới đây, ta mới biết được so với những thiên tài tuyệt thế luyện chế binh khí của các tộc trong vũ trụ, ta vẫn còn chưa đủ. Ngươi xem kìa, tên bất hủ yêu tộc bên kia, vẻn vẹn chỉ là cấp bất hủ, lại đã có thể luyện chế ra trọng báo bình thường. Xác suất hắn được tượng thần chi chủ thu làm đệ tử rõ ràng cao hơn ta. La Phong kinh ngạc nhìn lại, dị thú lông phạm cùng loại với con tinh tinh cũng đang quỳ mọp, khí tức hơi kém một chút, đại khái là cấp bất hủ, cấp bất hủ, cấp bất hủ. Luyện chế trọng báo bình thường, La Phong chớp mắt. Thiên tài, quả thật không đâu không có thiên tài. La Phong thầm than, tôn giả mắt bạn cảm thán nói. Ta khi ở trong tổ thần bí cảnh được khen là bậc thầy về luyện khí, nhưng tới nơi này, mới phát hiện mình vẫn còn kém xa. Sinh mạng đặc thù chúng ta mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng về mặt luyện chế binh khí lại không có ưu thế tuyệt đối. Xem kìa, các bất hủ ngoại tộc vẹn vẹn chỉ mới là bất hủ đã được cường giả tộc quần đưa tới tượng thần tinh ở ân phạt bí cảnh rồi. Không có kỹ năng làm sao có thể tới đây được chứ? Trong mấy trăm bất hủ này sợ phần lớn đều có thể luyện chế ra ngụy trọng báo rồi đó. Ngụy trọng báo, La Phong thầm nghi hoặc, cấp độ cỡ nào thì gọi là Ngụy Trọng Bảo? Xem ra là tên của mấy đại sư luyện khí sử dụng nội bộ mà mình hoàn toàn không hiểu. Cũng may ta cũng không đi bái sư. La Phong thầm nói, nếu ta đi thì đúng là mất mặt. Ngươi cũng tới thử xem đi. Tôn Giả Mắt Vàng cười nói. Ôn Giả Mắt Vàng cười nói, điều kiện Tượng Thần chi chủ tuyển nhận đệ tử rất hà khắc. Mặc dù cũng dựa vào thiên phú, cũng còn phải xem mọi mặt khác nữa. Thiên phú luyện khí của ngươi chỉ cần không kém lắm, có thể luyện chế ra Ngụy Trọng Bảo, thì không biết chừng nếu gặp vận khí tốt, vẫn có thể trở thành đệ tử của Tượng Thần chi chủ. Ngươi xem ta này, luôn rất kiên trì, ta chỉ tò mò thôi mà. La Phong liền nói. La Phong lúc này rời xa trên 500 thiên tài luyện khí ngoại tộc đang thành tâm nằm mọp xuống cầu bái sư, rồi tới tự làm cho mình một cái định viện đơn giản ở chân núi. Luyện khí mẹ kiếp, đừng nói Ngụy Trọng Bảo gì gì đó, cho dù một món binh khí hơi tốt một chút thì ta cũng chẳng làm ra được. Năm đó khi cải tạo phi thuyền vẫn mặc tinh hào, việc khắc hoa văn kỳ bí đều phải nhờ nhân viên nội bộ của công ty vũ trụ gia định. La Phong thầm lắc đầu, mình thuần túy là người ngoại đạo, hoàn toàn mù tịt. So với những thế tài luyện khí tuyệt thế đến từ các nơi trong vũ trụ mênh mông, La Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Đứng trước cửa đình viện, La Phong nhìn trên 500 thân ảnh ngoại tộc nằm mọt xa xa, rồi nhìn Tượng Thần Sơn sừng sững trước mặt. Vốn theo kế hoạch ta là sẽ cùng các cường giả khác cầu bái sư, đột nhập vào Tượng Thần Sơn, sau đó mới từ từ nghĩ biện pháp lấy miếng kim loại đen đi. Nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ Tượng Thần chi chủ và đệ tử, chẳng ai có thể lên núi cả. Làm sao bây giờ, ta rốt cuộc, làm sao mới tìm được miếng kim loại đen? La Phong phiền não, không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng La Phong cũng không quá lo lắng, mà lặng lẽ chờ đợi ở Tượng Thần Sơn, cẩn thận quan sát một vài động tĩnh trong Tượng Thần Sơn, tìm cơ hội. Đảo mắt đã qua được nửa năm, thời gian ở Tượng Thần Sơn nửa năm. La Phong cũng biết được phần lớn các cường giả ngoại tộc sống ở một vài kiến trúc khác xung quanh. Những cường giả ngoại tộc chờ đợi ở đây toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả, thậm chí có không ít người đã là vũ trụ bá chủ. Họ tới đây đều để cầu chí bảo từ Tượng Thần chi chủ vĩ đại. Ta chỉ huy một tộc quần, các loại bảo vật cũng toàn dựa vào một mình ta thôi. Một người khổng lồ bốn tay khoanh chân, ngồi cạnh bên La Phong cảm thán nói, tuy nói ta gia nhập cửu vực liên minh, nhưng cửu vực liên minh thì địa vị cao nhất phải là vũ trụ chi chủ. Ta tuy là vũ trụ bá chủ, nhưng về mặt tài nguyên vẫn còn kém lắm, tỉ như cường giả tộc quần vũ trụ chi chủ. Dùng 3 bộ trọng bảo cao cấp là có thể đổi một chí bảo bình thường. Ta phải cần 4 bộ trọng bảo cao cấp. Người khổng lồ bốn tay lắc đầu, ta cũng vẹn vẹn chỉ nêu ví dụ, chứ ta luôn bất lợi về mọi mặt. La Phong khẽ gật đầu, Hoa Phong khẽ gật đầu. Khác với tộc quần đỉnh cao, người khổng lồ bốn tay lắc đầu, 6 đại tộc quần đỉnh cao, thế lực khổng lồ, bảo vật rất nhiều, các cường giả trong tộc quần đều rất hạnh phúc. Họ đổi bảo vật trong tộc quần cũng ít khi gặp thiệt thòi. Nhưng tộc quần như chúng ta lại khác. Tộc quần ta vẹn vẹn chỉ có một mình ta là vũ trụ bá chủ. Hừ, Ula, nếu có một ngày nào đó ta ngã xuống, nhờ ngươi giúp ta một tay, giúp cho tạm nham tộc ta để có thể truyền thừa là được, tiếp tục. La Phong nói, dũng hợp tôn giả, đừng nói những lời này. Nếu ngươi ngã xuống, cửu vực liên minh cũng sẽ cứu sống ngươi mà. Nếu là yêu cầu Ula ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ giúp. Dũng hợp tôn giả là một cường giả ngoại tộc mà La Phong nói chuyện khá tâm đắc. Hắn là một người đứng đầu tạm nham tộc. Nếu hắn ngã xuống, cả tạm nham tộc sẽ sắp gặp phải tai họa ngập trời. Dũng hợp tôn giả luôn luôn phải chiếu cố cho tộc quần. Do đó không muốn đổi chí bảo ở cửu vực liên minh, làm như vậy quá thiệt thòi. Ta chỉ có thể tới cầu Tượng Thần chi chủ. Tượng Thần chi chủ có rất nhiều vật liệu cỡ trọng bảo để có thể luyện chế một món chí bảo, có thể đổi được nhiều hơn cho tộc quần. Dũng hợp tôn giả cảm thán, như vậy ta còn có thể có được thêm không ít tài nguyên cho tộc quần. Tộc quần phát triển, bản thân ta phải mạnh, sau này tộc quần cũng sẽ có thể tiếp tục quật khởi. Cha, La Phong thầm phục, thực lực mình cũng xem như khá mạnh, nhưng vẫn không có gánh nặng gì nhiều. Nguyên nhân là vị tộc nhân loại mạnh mẽ vô cùng, còn dũng hợp tôn giả không chênh lệch nhiều gì với mình, nhưng lại cần gánh vác sự hưng suy của cả tộc quần. Hy La Đa năm đó có thực lực vũ trụ bá chủ, vận mệnh cũng khá giống như dũng hợp tôn giả. La Phong thầm nói, có Hy La Đa, tộc quần kim giác có thể độc lập tồn tại trong vũ trụ. Còn khi Hy La Đa ngã xuống, tộc quần kim giác đó chỉ có thể dựa vào một người mạnh hơn, trở thành một tộc quần phụ thuộc. Đang lúc La Phong và Dũng Hợp Tôn giả trò chuyện thì đột nhiên xem kìa, các đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ. Đột nhiên xem kìa, các đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ. Là các đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ. La Phong, Dũng Hợp Tôn giả đồng thời đứng dậy. Lục tục một vài tôn giả ngoại tộc khác đang ở trong cung điện hoặc kiến trúc cũng kéo ra. Đây đều là những người tới cầu chí bảo. Liếc mắt nhìn lại cũng có hơn 1000 thân ảnh. Trong mắt những cường giả ngoại tộc này đều có vẻ khát vọng, vì giá đổi chí bảo trong liên minh đắt hơn Tượng Thần Chi Chủ luyện chế chí bảo nhiều. Hơn 1000 tôn giả ngoại tộc đều nhìn về phía hơn 10 bóng người xa xa đang bay xuống, có thân ảnh sừng sững uy nga, có cái thấp bé, có người toàn thân đầy lông hoặc toàn thân là kim loại. Trên 10 bóng người hạ xuống, có chư vị sư huynh, trên 500 cường giả ngoại tộc nằm mọp xuống, nhất thời có cường giả cung kính mở lời. Xin hỏi Tượng Thần Chi Chủ khi nào thì có thể ra gặp chúng ta? Các ngươi gấp cái gì? Sư phụ đi gặp bằng hữu rồi, không biết chừng ngàn năm vạn năm sau mới về. Từ từ đợi đi, một đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ mở lời, sau đó sát họ nhanh chóng hóa thành những luồng lưu quang bay đi. Thăm bằng hữu, La Phong đứng xa xa, nhèo mắt lại,